Thưa quý bạn chị em, sáng nay nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về bông trái của Thánh Linh là khiêm nhu, tức là mềm mại. Trong Ephesos đoạn 4 câu 2, theo bản hiệu đính chúng ta đã thấy trên là phải hết sức khiêm nhu, mềm mại, nhẫn nhục mà chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Khiêm nhu hay là mềm mại, tức là khiêm nhường, nhu mì. Cũng có bản Kinh Thánh dịch là hòa nhã. Đó là một đức tính mà mọi cơ đốc nhân cần phải có. Trong Thánh Kinh Cựu Ước dùng tỉnh từ Ano 13 lần để diễn tả cái ý niệm khiêm nhu. Ở trong câu chuyện ở sách Giăng Số Ký, chúng ta biết ông Môi-se đã bị anh và chị ruột của họ nói hành ông về và đã kích ông rất là nặng. Khi đem ông ra so sánh với họ, họ nói rằng Chúa hằng hữu có phải chỉ dùng một mình Môi-se mà phán dạy sao? Ngài há không dùng chúng ta để dạy dỗ nhân dân sao? Trong Giăng Số Ký 12 câu 3 thì Kinh Thánh cũng đã ghi lại Chúa nghe biết, và Kinh Thánh xác nhận rằng Môi-se là người rất khiêm hòa hay là người khiêm nhu hơn mọi người trên thế gian. Có nghĩa là đời sống ông, mặc dầu ông gặp nhiều sự thử thách, như chúng ta biết khi ông ra khỏi Ai Cập, dân sự không có nước uống, nước uống cũng phàn nàn với ông, đói cũng phàn nàn với ông, và như ông nói thiếu điều họ muốn ném đá ông nữa. Nhưng mà chúng ta thấy ông không có cái thái độ phản ứng giận dữ với họ. Mặc dầu anh là Aaron, chị là Miriam, nói hành như là đâm sau lưng ông, nhưng mà ông vẫn giữ một cái mực hòa nhã với họ, không tỏ ra cái thái độ giận dữ, oán thù. Và chính Đức Chúa Trời, Ngài đã nghe những lời nói hành, Ngài đã binh vực cho Môi-se và phạt Miriam. Như vậy chúng ta thấy rằng cái đức tính mà Môi-se có rất cần không những cho người lãnh đạo mà toàn thể mỗi chúng ta là con dân Chúa. Vì Chúa Giê-xu Ngài đã làm gương cho chúng ta, và Ngài nói rằng ta có lòng nhu mì khiêm nhường, là ta là người khiêm nhu, và Ngài bảo rằng hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Cái quan điểm khiêm nhu trong Tân Ước cũng đã phát huy cái quan điểm khiêm nhu qua đời sống Chúa Giê-xu. Đời sống của Ngài đã bắt đầu từ chốn vinh hiển tột đỉnh ở thiên đàng xuống trần gian tầm thường đê hèn nhất. Mặc dầu khởi điểm thấp hèn, nhưng Ngài thật là đáng rất là khiêm tốn, nhu mì. Theo Hy Lạp, khiêm nhu cũng có nghĩa là thấp hèn, mềm mại, yếu ớt. Chúa Giê-xu Ngài đã thi hành chức vụ không phải giữa đền ngọc, điện ngà, nhưng giữa một cái xã hội đầy dẫy những người nghèo khổ, thấp hèn, yếu đuối. Lòng của Ngài là một cái tấm lòng khiêm nhường, nhu mì. Theo như Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 câu 9, Chúa nói ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Nếu cài uy quyền thì Ngài là đấng có đầy dẫy uy quyền. Ngài có thể làm được nhiều việc bằng quyền năng của Ngài, nhưng Ngài không dùng quyền năng để đến với con người. Bằng tình thương yêu, Ngài đến với tất cả tâm tình của một đấng rất khiêm nhu. Ngài chinh phục con người không bằng vũ lực, không bằng quyền uy của một vị vua chúa trên trời, nhưng Ngài đến với tình của một người bạn, của một người thầy, của một đấng yêu thương. Và Ngài đã so sánh Ngài như người chăn hiền đi tìm những con chiên lạc một cách nhẫn đại, kiên trì để đem nó về rạc. Mặc dù chúng ta phải đều như chiên đi lạc, ai cũng theo đường này. Ngài đã ngự vào thủ đô Jerusalem không phải trên lưng của một tuấn mã, giống như vị tướng lãnh khi trở về sau khi thắng trận, nhưng Ngài lên thủ đô Jerusalem ngồi một cách khiêm nhường trên lưng một cái con lừa con đơn sơ, nhu mì. Trong Matthew 21 câu 5, Chúa Giêsu là vua của muôn vị mua, nhưng Ngài là khiêm nhường, cởi trên lưng lừa con. Khi truyền giảng về tám phước lành, thì Ngài đã tuyên bố, phước lành thứ ba là gì? Phước cho kẻ nhu mì, hay là kẻ khiêm nhu, vì sẽ thừa thọ đất. Tâm tính của người khiêm nhu được bộc lộ ra là người luôn luôn thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Người khiêm nhu là người biết lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng thuận phục ý chỉ của Ngài. Mary khi được thiên sứ báo tin, bà sẽ được linh thai và bà hoài nghi. Nhưng sao được biết không, việc chi Chúa không làm được. Và bà nói rằng, tôi đây là tôi tớ Ngài, xin việc báo đó được xảy ra cho tôi như lời của người truyền. Bà thuận phục, mặc dù bà biết rằng khi bà mang linh thai đó, nhiều người sẽ không biết, miệng tiếng thế gian sẽ chê cười, và có thể bà bị mất mạng sống. Nhưng mà bà thuận phục ý Chúa. Bà nói rằng, tôi đây là tôi tớ, là cái hèn mọn, và si việc được nên theo ý của Chúa. Dầu rằng thuận hay là nghịch cảnh, nhưng người yêu mến Chúa luôn luôn thuận phục ý Ngài, là đầy tớ của Chúa, bằng lòng chấp nhận ý Chúa muốn chúng ta qua những bước thăng trầm trong cuộc đời. Nhưng mà điều đáng lưu ý là con dân Chúa không bao giờ như là bó tay trước nghịch cảnh, hay là đầu hàng đối với số mệnh. Người khiêm nhu là người có cái hy vọng kiên định Chúa là đấng nắm giữ tương lai. Cho nên cái khổ, sướng, vinh hay nhục, thịnh vượng hay thất bại, may mắn hay thành công, tất cả cũng do Chúa định. Và dù hoàn cảnh thế nào cũng vẫn tin vào cái sự tể trị, lòng yêu thương của Chúa. Tâm tình của người khiêm nhu biết phục thiện, chịu nghe điều phải. Phaolô thích dùng từ khiêm nhu. Ông khuyên con gái của Chúa, người có thánh linh, khi đối diện với những người sống xác thịt, họ có thể có những sự buồn bã, nhưng ông khuyên là hãy lấy lòng mềm mại bởi thánh linh của Chúa mà sửa dạy, giúp đỡ người đã có những lỗi lầm. Thật như vậy, nếu người cha với bản tính của một người nam nhiều khi bực dọc, tức giận, la mắng con hay là đánh con, thì bù lại Chúa cho có người mẹ, có khi không giống người cha, nhưng nói năng rất là nhẹ nhàng, dỗ, nói cách dịu dàng, và người ta nói rằng lời ngọt thì lọt đến xương. Thành ra đứa con có khi sợ cha, nhưng mà sợ đòn, nhưng mà lại yêu mẹ vì có những lời mẹ thấm thía vào lòng. Cho nên đôi khi cũng cần cái sự dạy dỗ nghiêm khắc hay roi vọt người cha, nhưng mà cũng cần lời khuyên dạy dịu dàng của người mẹ để nó được ghi nhớ. Người khôn ngoan trong Chúa là người biết lắng nghe, biết thuận phục và biết nhìn nhận sự bất toàn yếu đuối của mình. Hội thánh xưa có một số tín hữu khi họ là những người ngoại đạo gia nhập vào hội thánh Chúa, thì khi chưa được đổi mới, họ dễ có cái thói quen giống như trước, đó là còn tranh cạnh cãi vã, đôi khi có những gì bất đồng hoặc là bị thiệt thòi gì về vật chất hay tinh thần không có giải quyết được, thì họ tìm cách kiện tụng lẫn nhau hoặc đem nhau ra trước tòa án của đời. Nhưng mà Phaolô trách và khuyên họ phải có cái tinh thần yêu thương, phục thiện, tha thứ để được nhau chứ không phải để mất nhau. Đã hai lần Phaolô nhấn mạnh người theo Chúa tự nhiên phải sống cách mềm mại. Như cô gốc chúng ta thấy, ông khuyên là phải hết sức khiêm nhu, mềm mại, nhẫn nhục mà chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Quý ông bà anh chị em thấy đức khiêm nhu này có cần không? Nếu trong một cái gia đình người chồng nổi nóng, có khi không giữ được lời, nói năng hơi thô bạo, có những cái lời quá nặng người vợ, mà nếu đó đáp lại lời, và cũng có thể bên 49, bên 50 thì tính thế nào, gia đình đó sẽ đấu khẩu kịch liệt, biết đâu chén dĩa cũng sẽ bay ra. Nhưng mà nếu người vợ nhịn nhục bởi sự mềm mại, có thể cảm hóa được người chồng, và người chồng thay vì nói năng giận dữ có thể bắt đầu dịu trở lại và nghĩ lại hối lỗi khi mình đã nói những lời quá nặng nề. Khi chúng ta có những sự bất hòa với nhau vô tình hay hữu ý, cái con người với cái bản chất xác thịt, chúng ta dễ tức bực những cái sai phạm của đối phương, và nhiều khi chúng ta không giữ được lòng thì chúng ta dễ tỏ ra thái độ và chúng ta bực dọc, và đôi khi không khỏi lỡ lời. Nhưng nếu chúng ta ngồi suy nghĩ lại thì thật chúng ta thấy rằng khi tức giận, khi nóng nảy, chúng ta nói những lời quá khắt khe hay là nặng nề, thì những điều đó không lợi gì cho người nghe hết. Nhưng nếu có cái tinh thần mềm mại, yêu thương, nói một cách dễ dàng để khuyên lơn, êm dịu, thì chắc rằng những lời đó sẽ có tác dụng mạnh mẽ. Chúng ta được lại tình bạn, được lại sự yêu mến, thay vì bị chống đối, đối trả kịch liệt. Nhiều khi trong hội thánh của Chúa ban ngành, đáng lẽ có nhiều người hiệp nhau cùng thờ phượng Chúa, cùng hầu việc Chúa chung với nhau trong niềm vui, trong sự tiến bộ. Nhưng tại sao không được như vậy mà ngược lại? Có khi chúng ta thấy có những phe đảng nghe những tiếng nói hành, những sự dèm pha chỉ trích, rồi làm nhục chí cả những người có cái tánh muốn hầu việc Chúa nhưng mà lại thôi muốn buông xuôi, vì họ không được gây dựng, họ không có được người có cái tinh thần khiêm nhu nâng đỡ. Trái lại gặp những người như là những người phê bình quá nghiêm khắc hơn là người nâng đỡ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta là những người sẵn sàng phục thiện, sẵn sàng chịu nghe những lời khuyên dạy nếu chúng ta có những sự lỗi lầm, và bằng lòng sửa sai. Và nếu chúng ta là người thấy chỗ sai của anh chị em mình, như lời Thánh Phaolô khuyên, trong anh em nếu có những ai có những sự sai lầm, chúng ta là người có thánh linh người Chúa, hãy lòng yêu thương mềm mại mà sửa họ lại, giúp đỡ họ. Những người y tá khi giúp đỡ cho những bệnh nhân băng bó vết thương, chúng ta thấy có khi cũng phải dùng chất cồn hoặc là chất để rửa cho sạch. Nhiều khi bỏ vào nó xót lắm, khó chịu lắm, nhưng sao người đó thế nào tìm cách để băng bó lại vết thương để làm cho người kia không còn cảm giác đau đớn nữa, vết thương sớm được lành. Mong Chúa ban phước cho chúng ta sẽ là những người sẽ góp phần xây dựng trong tinh thần yêu thương, trong tinh thần khiêm nhu để được anh em chúng ta. Khiêm nhu của cơ đốc nhân đặt trên cái căn bản là yêu thương. Cho nên cái việc kỷ luật đối với những người có điều sai phạm trong hội thánh cũng luôn luôn có kèm theo cái tinh thần khoan dung, để rồi chúng ta được lại lẫn nhau, chứ không phải chúng ta trừ khử lẫn nhau, chống đối lẫn nhau, mà chúng ta sẽ là những người bạn đồng hành với nhau trên thiên trình và trong thiên chức phục vụ Chúa. Qua các thư tín của Phaolô, chúng ta có thể thấy nếp sống, cái phản ứng, cái quyết định và mọi hành động của ông đối với tín hữu. Đối với kẻ thù nghịch, nhiều người tìm cái độc kế để giết hại ông. Đối với những tín đồ giả mạo, nhưng mà Phaolô đối xử thế nào? Luôn luôn thấy rằng ông không tỏ ra thái độ chống trả, nóng nảy, thù oán, nhưng mà ông luôn luôn có cái đức khiêm nhu của thánh linh. Khác hẳn với cái lập trường nhu nhược, yếu đuối, chủ bại hay là khiếp nhược của một số người, có khi khiêm nhu chỉ như là một cái thái độ nhịn nhục vì sợ quyền lợi bị thiệt thòi hoặc là bị moi móc, không nghĩ ra còn cái kế nào để phản công lại người áp bức. Về phương diện tích cực, khi người khiêm nhu có ơn của Chúa Thánh Linh, luôn can đảm, anh dũng, hoạt động, phấn đấu. Dẫu rằng kẻ thù hãm hại vẫn không giận, ghét, căm hờn, tìm cách báo thù, nhưng chịu đựng với cái tinh thần khoan dung, mềm mại đối với kẻ thù nghịch. Khiêm nhu không phải là bất lực, nhưng chịu đựng, nhịn nhục để đưa kẻ thù đến cùng Chúa, biến họ thành anh em, bạn hữu trong tình thương Cơ Đốc. Người khiêm nhu là người luôn luôn có cái thái độ thân thiện, mềm mỏng, hòa nhã với mọi người. Người khiêm nhu cũng lễ phép, khéo léo và tôn trọng người khác. Phaolô dạy chúng ta phải khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Người khiêm nhu không kiêu ngạo, khoe khoang, tự phụ, tự mãn, nhưng họ luôn luôn có tâm tình khiêm nhường, nhu mì, khoan dung và hòa nhã với bất cứ ai. Xin Chúa ban phước trên chúng ta để học đòi gương của chính Chúa Giêsu là Đấng đã làm gương cho chúng ta. Chính Ngài đã tuyên bố rằng ta có lòng nhu mì khiêm nhường, và Ngài còn khuyên tất cả chúng ta là con dân Ngài nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Thì đời sống chúng ta thế nào, Chúa là cái người sẽ được yên nghỉ. Nhiều khi con người không có sự khiêm nhu, chúng ta dễ bực bội khi gặp những điều sai trái. Mặc dù chúng ta có quyền phê phán, nhưng mà thường thường nếu nóng nảy thì điều đó chỉ tạo ra sự phân cách. Nhưng mà nếu bằng lòng yêu thương, cảm thông, tha thứ, cũng khuyên răn nhưng một cách mềm mỏng, dịu dàng, thì chúng ta sẽ đem lại sự gây dựng cho anh chị em chúng ta. Đức khiêm nhu được rõ rệt trong đời sống của Chúa Giêsu. Ngay khi Chúa Giêsu Ngài bị vu cáo, những thầy tế lễ chống đối đã đặt hai chân gian rồi vu khống Chúa. Chúa bị xử án một cách hết sức là bất công, bị đánh đập đòn vọt khủng khiếp, bị mang thập hình đi lên đồi sọ, bị đóng đinh một cách rất là đau đớn. Người ta đi qua đi lại làm gì? Trước có những kẻ ăn bánh ngà, bây giờ mắng chửi, chế giễu, lắc đầu, chê cười. Và Chúa Giêsu đã làm gì đối với những người đó? Kinh Thánh nói rằng Ngài cầu nguyện, xin Cha tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Khi quý và anh chị em mà tôi bị sự thử thách, bị sự ghen ghét, chống đối, bị vu khống, bị hiểu lầm, bị tổn thương hoặc vật chất tinh thần, chúng ta có thái độ nào? Xin Chúa giúp đỡ cho chính tôi và quý và anh chị em học gương của Chúa chúng ta, để chúng ta không oán trả, báo thù, tức giận, cay đắng, nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện cho kẻ thù nghịch, chúc phước cho kẻ bắt bớ, và lấy lòng yêu thương, lấy những lời lành, lấy sự khiêm nhường, nhu mì để thể hiện, hầu cho qua đó tâm tình của Chúa Giêsu được thật sự thể hiện trong mỗi đời sống chúng ta. Người khiêm nhu, như Kinh Thánh đã nói, đó là người khiêm nhường, nhu mì. Người đó không có tự cao, mặc dù người đó có tài, có đức, người đó đã được thành công nhiều, nhưng người đó không ỷ lại về cái gì của mình. Người đó biết rằng những gì mình có là do ơn Chúa cho. Những gì mình có thể làm được, dù rằng có những quá khứ rực rỡ tốt đẹp, nhưng tất cả đều ơn Chúa cho, chứ không kiêu ngạo, không tự phụ, hay xem rẻ, coi thường người khác. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta để có cái mỹ đức khiêm nhu, hầu hội thánh của Chúa có nhiều người rất khiêm nhường, nhu mì, và những người đó sẽ là Cơ Đốc nhân xứng đáng cho nhà Chúa, đem lại sự gây dựng, giúp đỡ không những trong hội thánh mà chinh phục được nhiều người cứng cỏi nhất sẽ mềm mại quay về cùng Chúa yêu thương. Phước hạnh cho người khiêm nhu. Chúa Giêsu đã nói gì trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5 đó, rằng người nhu mì hay là người khiêm nhu sẽ hưởng được đất. Người khiêm nhu là người hưởng được đất trong đời này theo cái ý nghĩa, không phải là chúng ta nhận được cái mảnh đất để xây nhà đâu, nhưng đó là người luôn luôn được thỏa mãn, bằng lòng với những gì mình đang có. Nghĩa là dù không có gì, nhưng người đó lại có tất cả. Người hưởng được đất trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5 thường được xem như là quan hệ đến việc vào đất hứa. Tất nhiên đất ở đây không phải là vùng nào trên mặt đất, nhưng chính là trời mới, đất mới mà kẻ tin Chúa sẽ thường trú đời đời khi Chúa quan lâm. Câu kinh thánh này cũng có nghĩa là dù người tin Chúa sống trên đời này, lắm khi chúng ta có thể bị thiệt thòi nhiều phương diện, về tài sản, về của cải, đôi khi vì danh dự, vì tin Chúa, nhưng mà chúng ta quyết sống khiêm nhu, không tranh giành, không chiếm đoạt, tâm linh người đó lại sẽ là người giàu có, mặc dầu cuộc sống có khi là thanh bằng, có khi thiếu thốn, nhưng người đó sống một đời sống có ý nghĩa, phong phú, bình an, thỏa lòng, đầy niềm vui trong Chúa, không có sự cay đắng, buồn phiền với ai. Phần của người tin Chúa là cái giá trị muôn đời. Nếu người đó tuân hành theo lời Chúa, sống ngay lành, trung tín, dịu hiền, khiêm nhường, hòa hợp với mọi người, thì chắc chắn đời sống người đó được phước, không có cái sự khó chịu, bực bội, nảy sinh. Còn cái cuộc sống ở đời này chúng ta thấy thường là mạnh được, yếu thua. Nhưng mà Cơ Đốc nhân là người sống nhu mì, khiêm nhường. Đó là đức tính của kẻ theo Chúa, học gương của Chúa. Người ta nói rằng lấy ác trả ác, đó là lối sống của thu an. Lấy thiện trả thiện là lối sống của con người. Nhưng mà lấy thiện trả ác là lối sống của người khiêm nhu theo lời Chúa dạy. Xin Chúa cho chúng ta có tâm tình khiêm nhu như Chúa đã có. Vậy làm sao để chúng ta có thể sống khiêm nhu? Quan điểm ở đời là phải khôn ngoan, biết chinh phục, chiếm đoạt, thu thập càng nhiều càng tốt. Đối đời là phải biết chinh phục và phải nắm được sở hữu. Với người Do Thái khi xưa, khi nghĩ đến nước trời, thì họ nghĩ rằng phải là những gì tốt đẹp nhất, phong phú nhất, không những vật chất, còn quân lực phải hùng hậu. Đối với họ, họ suy nghĩ Đấng Mêsi đến sẽ là cứu Chúa, quyền năng, vị vua, đại chiến, bách thắng, sẽ đem đến vinh quang, phú cường cho đất nước. Nhưng Chúa Giêsu đến, không phải vậy. Nước trời không phải xây dựng như điều họ tưởng. Ngài nói rằng phước cho người khiêm nhu. Nhưng mà trước khi công bố về tám phước lành, chúng ta thấy những cái phước hành đầu tiên là gì? Chúa nói phước cho người cảm biết mình nghèo khó mặc tâm linh. Khi chúng ta nhận mình chẳng có gì hết, mình trống rỗng, bất lực hoàn toàn, thì lúc đó chúng ta sẽ hạ mình. Chúng ta càng thấy mình đầy tội lỗi, khóc than, ăn năn cho lỗi lầm mình, sẽ bước vào phước hạnh thứ hai. Chúa nói là người cảm thấy mình nghèo khó mặc tâm linh, thì người đó sẽ khát khao Chúa và Ngài sẽ ban cho nước thiên đàng. Còn người khóc than về lỗi lầm của mình, ăn năn những sự bất toàn hư hoại của mình, thì người đó thế nào? Càng hạ mình xuống được Chúa thương xót, được an ủi. Để cái phước hành thứ ba tương tự với điều chúng ta suy gẫm là người nhu mì, đó là người khiêm nhu, thì người đó sẽ được đắc. Tại sao? Vì khi chúng ta có thường không những nghĩ về mình, nhưng có khi chúng ta cũng hay nghĩ về người khác. Khi chúng ta thấy cái bất toàn của mình, khi đối diện với luật lệ của Chúa, thì chúng ta cảm thấy buồn vì mình sai phạm. Và chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không muốn người khác biết những lỗi lầm của mình. Nhưng mà đối với người khác thì chúng ta suy nghĩ thế nào? Có khi nào chúng ta thấy những lỗi lầm của họ, chúng ta công kích. Khi chúng ta nhận ra yếu đuối của mình, chúng ta nhận biết mình có lỗi. Chúng ta cũng không muốn ai nói ra cái lỗi lầm của mình. Đối với người khác, chúng ta cũng phải suy nghĩ lại, phải khiêm nhu, phải coi mình là một tội nhân trước mặt Chúa. Đừng hở mình, hãy tự phụ hơn kẻ khác. Trong câu chuyện hai người lên cầu nguyện, người Pha-ri-si nghĩ mình là người tốt hơn, mình người đạo đức hơn, mình người giữ luật pháp hơn, đầy đủ, dân phần 10, kiêng ăn, cầu nguyện, nhiều điều, không như anh thầu thuế kia. Người đó tự so sánh, nhưng đối với trước mặt Chúa thì người thâu thuế kia khi biết lỗi lầm mình, người đã ăn năn hạ mình được thương xót, được sự nghiệp, chứ không phải người Pharisee kia. Mặc dầu anh ta cố gắng sống làm theo luật pháp, nhưng mà anh chỉ thực hiện luật pháp và anh khỏe mình, chứ anh không có cảm thấy mình là người bất lực đầy lỗi lầm trước mặt Chúa cần ơn thương xót của mình. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa ban cho mình được có sự nhu mì, vì nhu mì không phải là tính bẩm sinh, nó là một cái thánh tính mà mỗi cơ đốc nhân cần có, và nó được có được khi Đức Thánh Linh ngự trị vào mỗi tâm hồn chúng ta. Thánh Kinh chúng ta biết rằng ai ở trong Đấng Christ là người dựng nên mới, sự cũ qua đi, mọi sự được trở nên mới. Phaolô trước khi biết Chúa, ông cũng thờ Chúa, thờ một Đức Chúa Trời thôi, nhưng ông cũng là người rất là hung tợn. Ông xông vào các cái nơi hội trường, những nơi thờ phượng, bắt bớ cơ đốc nhân, thậm chí hiệp với những người để giết ê tiền. Ông có vẻ là sung sướng, đắc chí khi họ bị bắt, bỏ giam họ vào ngục tù. Đối với họ một cách thế rất là ác độc, phải không? Nhưng đến khi được Chúa chinh phục, thì Phaolô không còn gì vậy. Cảm thấy là trong những kẻ phạm tội đó tôi là đạo. Chúa đã xót thương tôi, và Ngài muốn dùng tôi là một người làm gương cho kẻ khác để được sự sống. Từ đó trở đi, Phaolô không còn là người hung tợn, không còn là người bắt bớ, chống đối, bắt hại hội thánh, nhưng là người luôn luôn kêu gọi sự yêu thương, sự cảm thông, sự tha thứ. Ông luôn luôn mềm mỏng đối với mọi người. Nói những kẻ thù nghịch, hại mang sớm ông cũng tỏ ra thái độ như Chúa Giêsu đã có, yêu thương, nhẫn nhục với họ. Xin Chúa ban phước chúng ta để chúng ta cầu nguyện hầu Ngài ban cho chúng ta bản chất của Ngài. Ngài đặt để vào tâm hồn chúng ta bản tánh của Ngài, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Trong thời Chúa Giêsu, cái từ ngữ khiêm nhường được nói giống như một cái con thú hoang đã được chế ngự. Nhưng mà anh chị biết có những cái con voi trên rừng, nó sống một cách tự do và cũng hung tợn lắm. Nhưng mà người dân tộc có những người họ chuyên bắt voi, thì họ tìm cách sập bẫy hoặc dụ nó. Khi bắt được nó rất là hung tợn, nhưng họ tìm cách chế ngự nó, và bằng nhiều hình thức, sau đó cái con voi rừng đã được thuần hóa và trở thành con voi nhà, luôn luôn mềm mỏng và biết tuân phục chủ một cách tuyệt đẹp. Con người cũ của chúng ta, cái bản chất lúc nào cũng muốn mình làm chủ lấy mình. Chúng ta muốn suy nghĩ, muốn nói, muốn đi, muốn là, muốn hưởng thụ theo ý mình thôi, bất chấp điều phải hoặc trái. Đôi khi biết lời Kinh Thánh, nhưng mà nhiều khi tánh xác thịt bổn ngã của chúng ta vẫn bỏ qua. Nhưng nếu khi đạo phục Chúa, như Phaolô nói, chúng ta đồng bị đóng đinh vào thập giá với Đấng Christ, chúng ta sống không phải sống nữa, nhưng mà Chúa sống chúng ta, thì cái con người cũ đó bị chết, bị đóng đinh, bị khai tử, và anh chị em sẽ có được con người mới. Thánh Linh Chúa sẽ hành động và đặt bản chất thánh thiện của Chúa trong tâm hồn chúng ta, đặt để sự ưa muốn tốt lành vào tâm trí lòng dạ chúng ta, để chúng ta không đi theo ý riêng của mình nữa, nhưng đi theo ý muốn Chúa, yêu quý và thực hành luật thánh của Ngài. Theo cách nói của Plato thì cái từ khiêm nhu giống như là một em bé nói với thầy thuốc: ô đau quá ông ơi, xin ông nhẹ nhẹ tay cho con. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 9, ông cũng khuyên rằng hãy tìm sự trang sức đối với phụ nữ về bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hề hư nát của tâm thần dịu dàng, yên lặng. Đó là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Như thế, khiêm nhu tức là dịu dàng, là yên lặng. Xin Chúa cho chúng ta luôn tôn Chúa là Thánh, và thường thường sẵn sàng để trả lời mọi cái hỏi lễ lễ về hy vọng trong chúng ta. Và ông khuyên là phải hiền hòa và kính sợ. Cũng theo ông Gia Cơ đoạn 3 câu 13: có lời khuyên trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt mình mà bày tỏ việc làm mình, bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Như vậy, nhu mì cũng được ghép chung với sự khôn ngoan. Mà sự khôn ngoan này là sự khôn ngoan thiên thượng, từ Chúa ban cho, chứ không phải khôn ngoan theo cách của đời. Sự khôn ngoan theo ý Chúa từ trên mà xuống, trước hết là sự thanh sạch, sau là hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót và bông tay lành, không có hài lòng và sự giả hịch. Nếu chúng ta muốn được khiêm nhu thì xin Chúa cho chúng ta làm theo điều Chúa Giêsu dạy, là hãy gánh lấy ách của Ngài và học theo Ngài hằng ngày, hằng giờ, để rồi chúng ta sẽ nói như Chúa Giêsu nói là: xin ý Cha được đây trong đời sống con, không phải ý muốn con mà ý Chúa. Đừng để sự kiêu ngạo, đừng để sự tự thị, tự mãn, đừng để tánh nóng nảy ở trong đời sống chúng ta, khiến cho chúng ta dễ bị bất mãn, dễ bị bực dọc, và lời nói đến hành động chúng ta sẽ gây ra những thương tích cho kẻ khác. Nhưng nếu được bổn chắc cái mỹ đức khiêm nhu, chắc chắn rằng quý ông bà anh chị em sẽ là được người xứng đáng mà Chúa dùng. Thánh Phaolô đã khích lệ chúng ta là con cái của Ngài, anh em là người được chọn của Chúa. Ông khuyên chúng ta phải thế nào? Xin hãy xem lại trong Côlôse đoạn 3 câu 12. Ông nói rằng anh em là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng hay là nhu mì, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thể nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương và là dây liên lạc của sự trọn lành. Như vậy khiêm nhu cũng kết bạn với cái sự yêu thương, nó gắn bó lẫn nhau. Và nhờ đó, con gái Chúa chúng ta bước đi trong sự yêu thương, chúng ta có sự khiêm nhường, có sự nhu mì, chắc rằng anh chị em sẽ trở thành một sứ giả tốt đẹp của Chúa. Anh chị em sẽ là người đem đến sứ điệp của tình yêu, của sự cảm thông, của sự gây dựng cho bất cứ ai, hoặc là tín đồ để họ được nâng đỡ thêm trong thiên tình theo Chúa, hoặc là người ngoại đạo, họ cũng sẽ được thấy Chúa qua anh chị em. Vì Chúa muốn chúng ta là muối của đất, sự sáng của thế gian, hầu soi là vinh hiển danh Thiên Phụ chúng ta ở trần gian này. Cầu Chúa đầy ơn trên tất cả chúng ta, để chúng ta nhớ điều Chúa dạy và hết sức khiêm nhu, mềm mại, nhịn nhục mà chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Hầu cho trong gia đình quý bà anh chị em, trong ban ngành, trong khu vực hội thánh chúng ta, tất cả chúng ta là những người đem đến niềm vui, sự cảm thông, sự yêu thương, sự nhu mì khiêm nhường đối xử với nhau và nâng đỡ lẫn nhau, tôn trọng nhau để khích lệ nhau trong tâm tình yêu Chúa và hầu việc Ngài càng hơn. Amen.